Thế thì thỉnh cả đại chúng cùng đọc lên: Kiến tình bất nhị, Thánh Đế mong manh.
Tóm lại có hai chiều.
Tình bất nhị, kiến tình chị em đã biết, tức là cái căn bản bồ đề ở nơi cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm của chúng ta. Và cái kiến tinh, cái căn bản bồ đề ở nơi cái nghe, gọi là tâm phân biệt. Cẩn thận để cho chị em mà ta khỏi lầm. Con minh bạch, con chỉ cho thầy đâu là nhĩ thức, đâu là ý thức, và đâu là căn bản bồ đề. Ba cái minh bạch nói rõ ra. Như bây giờ thầy đang nói, ở miệng thầy không có cái gì nó nhảy vào tai con cả. Vậy mà làm sao con lại nghe? Con nghe là vì cái miệng của thầy đang động đậy, đang rung động cái làn không khí. Ở hư không đây có cái không khí, nó miệng thầy rung động thì nó nổi cái không khí đó, nó chuyển động. Cũng giống như là chúng ta ném một hòn đá ra ngoài cái ao, thì cái chỗ mà hòn đá nó rơi xuống nước ấy, thì động cái làn nước, rồi cứ cái nước này nó lại động cái nước kia thành những làn sóng. Thế là cái động từ cái chỗ hòn đá nó động, cái nước nó chuyển động, mà rồi cái sức chuyển động ấy truyền ra đến tận bờ ao. Thế thành trong ao có những làn sóng lăn tăn. Ở nước thì chúng ta trông thấy, còn ở không khí chúng ta không nhìn thấy, nhưng mà cái không khí nó cũng chuyển động, như là nước ở trong ao nó chuyển thành sóng. Thì bây giờ thầy đang nói đây, tức là thầy đang rung động cái không khí. Cái không khí nó cũng tự động lẫn nhau thành những làn sóng. Người ta gọi là làn sóng âm ba. Thì cái không khí ở miệng thầy đây nó đang bị động, nó rung động, tất cả những làn không khí bị chuyển động đến tận tai của con. Ở tai của con lãnh cái động đó, cái không khí nó động cái lá nhĩ. Cái lá nhĩ ở tai nó làm động mấy cái xương. Mấy cái xương nó gõ vào cái thần kinh. Thì cái thần kinh nó y theo là cái động tĩnh, cái xương nó gõ mạnh nhẹ, dồn dập hay là thư thả, tùy cái việc gõ đó mà tai, cái thần kinh ở tai chúng ta đó, nó tự biến ra âm thanh để nó phân biệt thầy nói cái gì. Thế thì cái thần kinh đó, nó biến ra cái âm thanh. Cái sự biến ra cái âm thanh thì cái ấy gọi là nhĩ thức. Cứ mỗi một âm thanh là một nhĩ thức đã sanh. Nó sanh, nó liền diệt. Chữ mỗi là một ít nhĩ thức. Mỗi một âm thanh, thế là bốn cái nhĩ thức. Nó sanh, nó diệt liền. Đấy. Thì cứ mỗi cái như thế gọi là một nhĩ thức. Con nghe bao nhiêu âm thanh, đó là tân nấy nhĩ thức đã sanh. Nó sanh rồi nó diệt ngay. Đó là nhĩ thức. Mà cái âm thanh gọi là thanh trần. Cái tai gọi là căn tài. Từ căn tài hiện lên có thanh trần, đó là nhĩ thức đã sanh. Thế là cái bộ ba căn trần và thức. Còn cái tánh thể là cái nhĩ thức là công dục. Còn cái tánh thể, cái thể chất của nó thì tức là cái kiến tinh, là căn bản bồ đề. Thì chúng ta nghe đây, chúng ta cho là cái nghe ở cái tai, nhưng mà thật ra cái nhĩ thức ấy thì ở cái tai, chứ còn cái tánh thể biết nghe cái kiến tinh của mình thì Phật dạy nó như hư không, cho nên gọi nó là tánh chân không. Như hư không, cho nên nó có ở tai, nó ở khắp thân mình, mà nó ở khắp cả bên ngoài nữa. Nó như hư không, nó ở khắp cả pháp giới. Thì đây chúng mình học cái bài ngày hôm nay, cái tánh nghe ấy, cái tánh biết ấy gọi là vô lượng quang. Nó ở khắp cả, nó như hư không, nó không hình, nó không tướng, mà nó là ở khắp cả. Nó chính là bản thể của tất cả vạn pháp. Chỉ có nó là thật thôi. Chỉ có cái tánh vô lượng quang này, Đức Phật A-di-đà, Ngài đã thành công đắc quả trong cái sự nghiệp tu hành trở về cái tánh vô lượng quang, nên Ngài lấy cái tên Ngài là A-di-đà. Cái thể A-di-đà này, mười phương Phật, mười phương chúng sanh đồng như nhau không khác. Cho nên Phật biết thấy biết nghe, chúng ta cũng biết thấy biết nghe, tất cả chúng sanh đều có biết cái tánh biết này cả. Thế ở trong hôm nay chúng ta học cái tánh biết này, nó vô lượng quang, nó vô lượng, tức là nó ở khắp cả pháp giới. Mà hôm nay chúng ta học ấy, thì đây bài chúng ta lời Phật dạy là cả pháp giới này chỉ có cái tánh vô lượng quang là sự thật. Còn chúng ta thấy ra cây ổi, cây xoài, cái nhà, cái vườn, đó là theo nghiệp, theo vô minh mà thấy ra. Còn sự thật thì chỉ có cái tánh vô lượng quang là sự thật thôi. Cho nên gọi là kiến tinh bất nhị. Thì cái việc này dĩ nhiên là chỉ có Đức Phật, Ngài đã chứng quả, Ngài mới thấy được sự thật. Còn đối với chúng ta, ở trong đường mê nó đã quá quen, cho nên cái bài này đối với chúng ta rất khó. Chúng ta khó nhận, nhưng mà cứ tuy không nhận được, nhưng mà chúng ta cũng hiểu được. Kiến tinh là cái tánh thấy, tánh nghe, thể tánh. Còn cái công dụng sai lầm thì gọi là nhẫn thức. Rồi y theo cái nhẫn thức mà lại phân biệt sai lầm nữa thì gọi là ý thức. Cái nhẫn thức ấy là kiến hoặc, mà cái ý thức là tư hoặc, nghĩa là lầm mê. Bốn thánh đế, chúng ta học chữ đế nghĩa là trí tuệ quyết định. Trí tuệ ở đây là trí tuệ của bậc thánh, cho nên trí tuệ gọi là trí tuệ quyết định, chứ không phải như chúng mình cái trí tuệ cũng hiểu, cũng biết, nhưng mà hời hợt qua loa. Còn đây gọi là đế, nghĩa là tuệ mà thấy, mà biết chắc, quyết định. Thầy nói thí dụ cái chữ quyết định. Như chúng ta học về khổ đế, thế là cái trí tuệ biết cái sự khổ. Nhưng đây là trí tuệ của Bậc Thánh, Ngài biết quyết định là khổ, cho nên Ngài không có mong, không có ưa thích. Đấy. Còn chúng ta cũng học trong sách, cũng suy ngẫm, cũng nhận thấy cái thân này sanh ra bệnh chết là khổ, nhưng mà chúng ta vẫn cưng chiều nó, vẫn ưa thích nó. Thì cái mình biết nó là khổ, nhưng mà mình vẫn cưng chiều, vẫn nhận nó là ta, thân thể của tôi. Đấy. Như vậy cái trí tuệ không gọi là quyết định, mà là cái hiểu biết hời hợt. Biết thân này nó khổ, nó già, nó bệnh, nó chết, nói được, thế nhưng vẫn yêu quý nó, vẫn nhận nó là mình. Thế thì như thế, cái hiểu biết hời hợt thôi, chứ không phải là cái trí tuệ quyết định. Các vị Bồ Tát, các ngài có cái khổ đế, biết cái thân này là gốc khổ, nó không phải mình. Thế cho nên các ngài xả thân, làm tất cả việc lợi ích cho chúng sanh, quên mình vì người. Thế là các ngài biết nó khổ, nó là cái khổ thật sự, cho nên các ngài coi bỏ, coi thường, dùng nó để mà làm lợi ích cho mọi người. Thế thì mới là cái trí tuệ quyết định, biết cái thân này là khổ. Còn chúng mình cứ cưng, cứ chiều, biết nó khổ mà vẫn cứ tham ăn, vẫn cứ tham ngủ, vẫn tham đi chơi, cái gì cũng muốn vơ về phần mình, thì như vậy không gọi là trí tuệ quyết định, không dùng cái chữ đế được, không gọi là khổ đế được, mà chỉ là hiểu biết qua loa. À. Thế ở đây bốn thánh đế, chữ đế tức là cái trí tuệ của các bậc thánh, trí tuệ quyết định. Bốn thánh đế tức chúng ta đã học, nó gọi là khổ tập diệt đạo, khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Khổ đế là cái trí tuệ biết là thế gian này quyết định chỉ có khổ thôi. Còn tập đế biết là cái tham sân này nó là gốc khổ. Đấy. Cho nên sợ cái tham, sợ cái sân. Còn chúng mình tuy là biết cái tham sân nó khổ, nó không tốt, nó là gốc sinh tử, nhưng mà chúng mình vẫn cứ tham, vẫn cứ sân. Thế vì thế cho nên chúng ta không có cái khổ đế, chúng ta chỉ có cái hiểu biết về cái khổ, thế thôi. Thế thì cái chữ đế, thầy nhắc lại, đó nghĩa là trí tuệ quyết định, chỉ có các bậc thánh mới có được cái trí tuệ này. Thế thì nói tổng quát lại là có bốn thứ, là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Thế nói tổng quát thì có bốn, nhưng mà phân tách rõ ràng thì đây nói là sẽ những cái lời nói phải mông minh, hiểu được cái, đi nói về cái nghĩa sâu thì mông minh, giảng không thể xiết. Bây giờ bốn này bây giờ nói tóm lại thì chia làm hai, một làm hai chiều, một cái chiều sanh tử và một chiều lên ngôi thánh. Khổ tập là chiều sanh tử, mà diệt đạo ấy là trở về cảnh giới thánh hiền. Cho nên tóm lại có hai chiều, một khổ và tập là nhân quả lưu chuyển sanh tử. Khổ là cái quả báo sanh già bệnh chết, mà tập ấy là tham sân si các thứ phiền não, nó là cái nhân, là cái nhân để chiêu vời cái quả khổ. Cho nên các ngài có khổ đế là có cái trí tuệ biết chắc chắn thế gian này là khổ, cõi trời cũng khổ, đâu đâu cũng chỉ có khổ. Thế mà các ngài có tập khổ, thế là có khổ đế, biết chỗ nào cũng khổ, cho nên không có thiết, chỉ phát cái lòng từ bi để tế độ cho những cái bọn khổ nạn đấy. Và tập đế là cái trí tuệ biết rõ những các cái tham sân si mạn nghi tà kiến, những phẫn hận cuống xiềng hại kiêu, tất cả những cái thứ ấy là nhân, để là gốc mà phát sanh là cái khổ, là cái nhân để cảm cái quả báo là khổ. Thế cho nên các ngài cần phải giải thoát những các cái tham sân si mạn nghi. Còn bọn chúng mình lại cứ nhận là tâm tánh của mình, tôi ưa cái này, tôi thích cái kia, đó là nhận cái tham làm tánh nết của mình. Tôi không bằng lòng, tôi phiền, tôi không chịu, thì đó là nhận cái sân là tâm tánh của mình. Thế, cho nên các cái việc đầu tiên là phải tu tập để có khổ đế và tập đế. Có tập đế biết cái tham sân si là cái nhân khổ, cho nên diệt trừ, tiệt nọc, không để nó ở trong tâm mình. Và biết ở thế gian này chỉ có khổ thôi, cho nên không có ưa thích một cái gì, một lòng tu hành để giải thoát. Đấy là cái nhân quả của thế gian. Còn cái nhân quả xuất thế gian là cái phần số 2, diệt và đạo, là nhân quả trở về chân tâm bản tánh để mà thành Phật. Đấy. Thế bây giờ có diệt đế và đạo đế. Diệt đế tức là cái trí tuệ quyết định biết rằng cảnh giới niết bàn mới an vui. Mà sao Phật lại đặt tên là diệt? Chữ niết bàn là tiếng Ấn Độ, Tàu người ta dịch sát nghĩa là diệt. Sao niết bàn đáng lẽ là phải vui mà lại gọi, Phật lại gọi là diệt? Bởi vì mắt của Phật thấy, trí tuệ của Phật biết rõ bản chất chúng ta mà, cái chân tâm bản tánh của mình, bản lai là cái thường lạc ngã tịnh, nó chân thật, nó an vui, nó đầy đủ, tức là cái tánh Phật của chúng mình bản lai vẫn chân thật, vẫn an vui, vẫn đầy đủ. Chỉ tại chúng ta mê quên cái chân thật, khỏi cái tâm tham, khỏi cái tâm giận, rồi cái miệng mình nói theo cái tham, cái sân, cái chân tay mình làm việc theo cái tham, cái sân. Cho nên chúng ta gây những cái không lợi ích cho mọi người, cảm cái quả báo, chúng ta phải chịu những cái khổ nạn nó hiện lên. Thế cho nên bây giờ phải diệt sạch, diệt từ nhân đến quả, diệt cái lòng, cái tâm tham sân si là tập nhân, thì mới hết cái khổ quả. Thế vì vậy cái cảnh giới an vui tuyệt vời, cái cảnh giới an vui vĩnh viễn, chúng ta tìm cầu ở đâu? Phật dạy chỉ có cách trở về mình hoàn toàn. Thế cho nên diệt sạch những cái vô minh, cái hoặc nghiệp khổ thì mình sẽ an vui. Thế cho nên gọi là niết bàn, gọi là diệt. Thì bây giờ chúng ta phải có lòng tin quyết chắc như thế thì gọi là diệt đế. Này, có lòng tin quyết chắc bản chất của mình là an vui, là hạnh phúc. Bây giờ muốn tìm cái an vui hạnh phúc chỉ có việc trở về mình. Hễ trở về mình hoàn toàn, không có mống những cái hoặc nghiệp khổ, những cái khổ tập, không có những cái vô minh, những cái mê muội. Thế người có diệt đế tức là tin quyết chắc ở cái chân tâm bản tánh của mình là cảnh giới niết bàn. Và đạo đế tức là tin quyết chắc, chữ đế là tin quyết chắc. Những lời Phật dạy, những phương pháp tu hành Phật dạy đây chính đúng thật sự là con đường diệt khổ. Mà đã tin quyết chắc thì mình phải có tu thật sự. Còn bây giờ chỉ nói hiểu suông thì cho nên chúng ta không có chịu hết lòng tu. Còn nếu mà thật tin quyết chắc những lời Phật dạy, cái pháp môn tu của Phật dạy, hoặc thiền định, hoặc là niệm Phật, hoặc là trì chú này, nếu mà tin quyết chắc thì mình một lòng mình đi cái con đường ấy để mình trở về. Diệt và đạo là nhân quả, đạo là nhân, diệt là quả. Thế thì đạo và diệt là nhân quả trở về cái chân tâm bản tánh của mình. Nếu một khi đã về nhận được cái chân tâm bản tánh thật sự của mình, tỉnh hẳn ra, không còn một tí mê mờ ám muội nào nữa thì gọi là ông Phật. Nói tới đây chị em có ý kiến gì xin góp lời.